Ngày xưa chúng ta có trường thanh niên phụng sự xã hội ở Việt Nam đào tạo người xuất gia trẻ và người thanh niên trẻ đi làm việc xã hội. Và cái đường lớn, đường hướng của trường xã hội là không có theo bất cứ một phe nào trong hai phe chiến tranh, không có theo phía cộng sản mà cũng không theo phía chống cộng. Tại đường lối của trường thanh niên phụng sự xã hội là phải chấp nhận tất cả những người Việt là anh em. Và cái mục tiêu của trường là làm lớn lòng thương yêu và hiểu biết, chấp nhận và ôm lấy cả hai phía. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh chiến tranh, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta không theo họ, thì họ nghĩ rằng chúng ta theo phía bên kia. Và vì vậy cho nên trường xã hội bị đặt vào một tình trạng rất là khó xử. Người chống cộng thì nghĩ rằng mình là người theo cộng. Và người cộng sản thì nghĩ rằng mình là theo phe chống cộng. Cho nên mình trở thành ra cái đối tượng của sự hiểu lầm của cả hai bên. Một bên muốn dán cho mình cái danh hiệu cộng sản để có thể tiêu diệt mình. Một bên muốn dán cho mình cái nhãn hiệu sĩ gia tư bản phản quốc để có thể giết được mình. Và vì vậy cho nên đã có những cô, những chú, những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ chết vì cái lối hành xử đó. Nếu muốn giết mình thì người ta phải trước hết phải dán cho mình một cái nhãn hiệu. Nếu không dán nhãn hiệu được thì không có thể nào giết. Vì vậy cho nên phải dán nhãn hiệu cộng sản mới bắn được, hoặc là dán nhãn hiệu Việt Giang phản quốc thì mới có thể bắn được. Vì vậy cho nên lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt cái hình ảnh, cái khái niệm, cái nhãn hiệu đó. Tất cả các nhãn hiệu, dù là nhãn hiệu buộc hay là ma, Chúa Kitô hay là Quỷ Sa-tan, tất cả những nhãn hiệu đó cần phải chém chặt đứt hết. Nếu không thì nó trở thành ra những cái mà còn tệ hơn là hổ xí nữa. Tại nhân danh Thiên Chúa người ta đã giết, người ta đã tàn phá. Nhân danh buộc người ta cũng có thể đàn áp, người ta có thể chém giết được. Vì vậy cho nên buộc vào Chúa, nếu đó là những cái quan niệm, những cái ý niệm của mình, thì nó có thể tai hại hơn cái hô xí. Tại cái hô xí nó còn có ích lợi. Còn những cái quan niệm của mình nó đưa tới sự cuồng tín, nó tiêu diệt con người, nó tiêu diệt tình thương, thì nó còn nguy hiểm hơn là những câu hô xí nữa. Cho nên lời tuyên bố của Tổ Lâm Tế đang còn từ bi lắm. Sau khi bắt được ông Saddam Hussein, thì Tổng thống Bush có tuyên bố rằng thế giới sẽ dễ chịu hơn nếu không có mặt của ông. Ông ơi, Mr. Saddam, the world will be a better place without you. Cái câu nói đó, nó có nghĩa là tôi muốn loại ông ra khỏi sự sống. Và chúng ta muốn hỏi Tổng thống Bush là có bao nhiêu người cần phải loại ra khỏi sự sống thì cuộc đời, thì trái đất này mới là một cái chỗ đáng sống. Sau khi nghe ông Saddam Hussein bị bắt, thì có một cuộc biểu tình được tổ chức tại thành phố Tikrit, là cái thành phố quê quán của ông Saddam Hussein và một số thành phố khác. Và có nhiều người đã không sợ và không sợ hãi tham dự vào cuộc biểu tình. Thì nếu như người đó theo Saddam Hussein thì phải giết hết mới được. Và có biết bao nhiêu người đang không có cảm tình với Hoa Kỳ, không những ở nước Iraq mà ở những nước xung quanh. Nếu mà mình cần phải loại trừ hết tất cả những người đó thì bao nhiêu người cần được loại trừ? 1 triệu hoặc 2 triệu hoặc 5 triệu. Mr. Saddam, the world will be a better place without you. Cố nhiên là trong cuộc sống con người đã làm ra những cái lầm lỡ. Ông Saddam Hussein đã làm ra những lầm lỡ. Ông ta đã từng độc tài, ông ta đã từng sát hại. Cũng như Ương Quốc Ma, Ương Quốc Ma đã từng lầm lẫn, đã từng sát hại. Nhưng mà Ương Quốc Ma có một cơ hội là được gặp Đức Từ Bi. Ương Quốc Ma có một khối hận thù rất lớn. Những người gọi là quân khủng bố, họ cũng có những cái hận thù rất lớn. Họ đã từng đau khổ, họ đã từng hận thù. Và họ đang dùng cái hận thù của họ biến thành hành động. Ngày xưa những người Cộng sản cũng suy nghĩ theo đường đó. Tức là mình phải căm thù tư bản và mình phải sử dụng cái năng lượng của căm thù để biến thành hành động cách mạng. Thì cũng không có sai gì mấy. Nói như vậy không có nghĩa là những người tự cho mình không phải là terrorist và quân khủng bố là những người đó không có hận thù. Những người đó cũng có hận thù. Và tuy họ gọi những cái thù của họ là quân khủng bố, mà có thể họ cũng là những quân khủng bố. Họ cũng sử dụng súng, bom, họ cũng tàn sát xóm làng, họ cũng giết hại đàn bà và trẻ em, nhưng mà họ không có gọi, người ta không gọi họ là quân khủng bố. Còn những người mang một cái bom đi vào để làm nổ một chiếc xe bus thì gọi là khủng bố. Còn tàn phá một cái thành phố, giết hại đàn bà và trẻ em thì không gọi là khủng bố. Hận thù bên nào mà không có, hiểu lầm bên nào mà không có. Và vì vậy cho nên có một cái khái niệm về mình là thánh thiện, là đi trên đường chánh, là không có tội lỗi, là không có hận thù. Có một khái niệm về người kia là quý dữ, là hận thù và sự đe dọa cho văn minh và cho an ninh thế giới. Tất cả những quan niệm đó, tất cả những cái hình ảnh đó cần phải được tiêu diệt bằng lưỡi gươm của trí tuệ. Và hơn bất cứ lúc nào hết, chúng ta phải sử dụng cái thanh gươm trí tuệ để mà chặt bỏ tất cả những cái ý niệm đó. Chính vì những ý niệm đó, chính vì những cái nhãn hiệu đó, những cái label, những cái etiquette đó dán lên trên những con người khác, chúng ta mới có khả năng bóp cò súng tiêu diệt họ. Và ví dụ của Angulimala cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chuyển hướng và lấy trí tuệ tình thương làm tiêu chuẩn thì thế giới này có một cái hy vọng. Tại vì Angulimala đã trở thành ra một vị khất sĩ rất là giỏi, tu tập chuyển hóa mau chóng hơn tất cả những cái vị khất sĩ khác. Cho nên nội các bạn đồng tu đã đặt cho Angulimala một cái tên mới là Đại Đức Avihimsa, tức là bất bạo động, là đức bất bạo động.